Lời hứa phục hồi Israel. Sách ngôn sứ Jeremiah chương 30.
Có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời ta phán với ngươi. Phải, Đức Chúa phán thế này: Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được. Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi, ung nhọt thì còn có thuốc chữa, chứ ngươi thì vô phương điều trị. Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị ta đánh trọng thương như bị kẻ thù đánh. Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị, chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng. Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa. Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều và tội lỗi của ngươi quá nặng mà ta đã xử với ngươi như thế. Đức Chúa phán như sau: Này ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp và nhà cửa nó, ta sẽ chạnh lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ tọa lạc trên chính chỗ xưa. Từ các nơi ấy sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục. Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan ta. Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó, thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân, và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra. Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì ai là kẻ cả gan dám đến gần ta? Các ngươi sẽ là dân ta chọn, và ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.
Cái gì làm cho con người ra ô uế? Matthew chương 15.
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Sau đó, Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu cho rõ. Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bấy giờ, các môn đệ đến gần Đức Giê-xu mà thưa rằng: Thầy có biết không, những người Pha-ri-siêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy? Đức Giê-xu đáp: Cây nào mà cha của Thầy, đấng ngự trên trời, đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.
Bài tin mừng hôm nay là một loạt những kinh nghiệm thiêng liêng. Có thể chúng ta ít nhiều đều đã có những kinh nghiệm này. Thầy Giê-xu là một nhà giáo nhân từ và cương quyết. Ngài giáo dục các môn đệ bằng cách đưa họ vào những kinh nghiệm. Kinh nghiệm bị thầy bắt buộc phải qua bờ bên kia, dù họ rất muốn ở lại bờ bên này để nếm dư vị của thành công vừa rồi. Sau phép lạ nhân bánh, người ta định tôn thầy lên làm vua. Chỉ cần thầy gật đầu là trò được chia sẻ tiếng tăm và quyền lực. Các môn đệ đã bị ép lên thuyền ngay lập tức lúc chạng vạng tối. kinh nghiệm bị sóng đánh vì ngược gió. Thuyền đã xa bờ mấy cây số, tiến tới không được, lùi lại cũng không xong. Và lúc khó khăn ấy, lại không có thầy ở trong thuyền. Hầu như suốt đêm các môn đệ phải vất vả chèo chống với sóng gió. Họ phải tập chiến đấu trong đêm tối khi không có thầy ở bên. Họ có nghĩ quyết định của thầy là sai lầm, vội vã không? Kinh nghiệm hốt hoảng, sợ hãi và được trấn an. Mãi đến lúc gần sáng, thầy Giê-xu mới đi trên biển mà đến với các môn đệ. Ngài đến khi họ chưa thấy rõ mặt Ngài. Ngài đến vào lúc bất ngờ, và đến theo cách bất ngờ khiến họ khiếp kinh. Ngài đến đem bình an mà họ tưởng là ma quái đe dọa. Quả thật, có những lúc không dễ nhận ra là Chúa đang đến với mình. Chúa đến làm các môn đệ sợ hãi hơn cả sóng gió. Nhưng cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Kinh nghiệm tự đưa mình vào một thách đố của lòng tin. Một mặt Phêrô vẫn chưa tin trọn vẹn khi nói câu "Nếu quả là thầy." Nhưng mặt khác, ông lại rất táo bạo khi dám xin ơn đi trên mặt nước. Ông coi đó là cách thức chắc chắn nhất để biết có phải là thầy không. Nếu đúng là thầy, thì thầy cũng có thể cho mình làm được như thầy. Chỉ cần thầy truyền lệnh là đủ, Phêrô tin như thế. Kinh nghiệm đi trên mặt nước và kinh nghiệm bị chìm. Khi được thầy cho phép, Phêrô đã dám từ thuyền bước xuống biển động, và ông đã đi được một quãng không rõ bao xa. Mặt nước cứng như đá, hay người ông trở nên nhẹ bỗng? Bây giờ thì đúng là thầy rồi. Chỉ thầy mới cho mình làm được như thầy. Phêrô sung sướng tiến về phía thầy với lòng tin đang lớn lên. Nhưng khi gặp gió thổi mạnh thì ông lại sợ, lại hoài nghi, yếu tin. Ông mất tập trung vào sự hiện diện quyền năng của thầy và bị chìm. Người ta có thể bị chìm ngay khi biết Chúa ở trước mặt. Kinh nghiệm được thầy nắm tay mà dắt vào thuyền. Khi Phêrô kêu cứu, thầy Giê-xu đã giữ ông khỏi bị nước nuốt chửng. Sau đó, hẳn hai thầy trò đã cùng nhau đi trên sóng mà về thuyền. Khi cả hai lên thuyền thì gió lặng, chẳng cần thầy phải dẹp yên sóng gió. Kinh nghiệm môn đệ vừa trải qua thật kinh khủng và gần gũi với ta. Buồn bực, sợ hãi, căng thẳng, bình an, nghi ngờ, chới với, hạnh phúc. Đời Kitô hữu là một chuỗi những kinh nghiệm như thế. Chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi, Chúa vắng mặt, Chúa là ma làm ta sợ hãi. Đơn giản, Chúa là thầy biết cách làm ta trưởng thành qua kinh nghiệm. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn nhận, quả thật, thầy là con Thiên Chúa. lạy Chúa Giêsu. Con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô. Nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước. Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn, có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu, cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống. Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi. Xin cứu con khi con hầu chìm. Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã. Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.